Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả. Bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình có những nội dung chính sau. Điểm lại một số sự kiện nổi bật vừa diễn ra trong tuần qua. Cần đẩy nhanh tiến độ các công trình thoát lũ trên địa bàn xã Tân Linh, huyện Đại Từ. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh đạt trên 18 tỷ đô la Mỹ. Nhiệt điện Cao Ngạn nỗ lực cung ứng điện mùa nắng nóng. Bài viết: Thi đua là mục tiêu, động lực cho đổi mới và phát triển. Sau đây là nội dung chi tiết.
Mở đầu chương trình thời sự hôm nay, mời quý thính giả cùng điểm lại một số sự kiện nổi bật vừa diễn ra trong tuần qua. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đồng ý về chủ trương và giao Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu ý kiến, chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định theo thẩm quyền và đúng quy định là kết luận của đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đối với một số dự án được đề cập tại hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 52, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu trong quá trình triển khai, Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh cần thường xuyên chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc chấp hành các quy định về đầu tư, xây dựng, đất đai, bảo vệ môi trường, nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước. Đặc biệt chú trọng thực hiện đúng, đầy đủ, nghiêm túc quy định của pháp luật trong việc lựa chọn nhà đầu tư, bảo đảm công khai, minh bạch, thi công đúng tiến độ và chất lượng như cam kết. Đối với báo cáo kết quả 2 năm thực hiện đề án phát triển kinh tế tập thể tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban Cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu các ý kiến thảo luận tại hội nghị để bổ sung hoàn thiện báo cáo, tiếp tục trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xem xét cho ý kiến theo quy định.
Thái Nguyên hiện có trên 293.000 trẻ em, trong đó gần 99.000 trẻ em người dân tộc thiểu số, hơn 2.300 trẻ em khuyết tật. Xác định công tác chăm sóc, bảo vệ, giáo dục trẻ em là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong phát triển kinh tế, ổn định xã hội. Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự tham gia tích cực của các ban ngành, đoàn thể và sự chăm lo của gia đình, cộng đồng và toàn xã hội, công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực. 100% trẻ dưới 6 tuổi được cấp phát thẻ bảo hiểm y tế, 99,9% trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ, 100% trẻ em 5 tuổi được đến trường, 91% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được quan tâm chăm sóc, trẻ em thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo được quan tâm hỗ trợ. Hàng trăm em đã được mổ tim miễn phí, phẫu thuật mắt, hệ vận động, sứt môi, hở hàm ếch. Hàng trăm trường hợp trẻ em thuộc hộ nghèo được hỗ trợ lương thực, xe đạp, quần áo, đồ dùng học tập. Bên cạnh đó thì Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội tỉnh đã duy trì trực tổng đài 1800-8080, đảm bảo hoạt động tư vấn, cung cấp, thu thập thông tin, kết nối dịch vụ có hiệu quả đối với tất cả các cuộc gọi có nhu cầu can thiệp trợ giúp, thường xuyên tổ chức tập huấn, truyền thông về phòng chống bạo lực, xâm hại tình dục, phòng chống tai nạn, thương tích trẻ em. Đây là những hoạt động thiết thực thể hiện sự quan tâm của các cấp ngành đối với sự nghiệp chăm sóc, giáo dục, bồi dưỡng thế hệ măng non của đất nước.
Tỉnh Thái Nguyên mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm phối hợp của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc trong thời gian tới, nhất là chỉ đạo các ban quản lý dự án đẩy nhanh tiến độ các dự án trên địa bàn tỉnh. Là ý kiến của đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, tại buổi làm việc với Tổng Công ty Điện lực miền Bắc về tình hình sản xuất kinh doanh, cung cấp điện và các dự án đầu tư xây dựng công trình điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của nhà đầu tư, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Từ năm 2021 đến nay, hoạt động cung cấp điện trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định, hiệu quả và an toàn. Mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng sản lượng điện vẫn tăng trưởng 1,5%. Giai đoạn 2021-2023, Điện lực Thái Nguyên đã và đang thực hiện 66 dự án với tổng mức đầu tư trên 1,5 nghìn tỷ đồng. Tỉnh Thái Nguyên đề nghị Tập đoàn Điện lực, Công ty Điện lực miền Bắc sớm có kế hoạch triển khai đầu tư xây dựng trạm biến áp 110 kV và 220 kV theo các phương án quy hoạch đã được phê duyệt. Đối với những khó khăn vướng mắc của ngành điện, đồng chí yêu cầu các địa phương cần phối hợp để giải quyết kịp thời.
Những cuộc đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền địa phương và doanh nghiệp với tinh thần cầu thị, thẳng thắn, giải quyết hiệu quả các vấn đề đã diễn ra tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh trong tuần qua. Mỗi buổi đối thoại đều ghi nhận rất nhiều lượt ý kiến từ phía doanh nghiệp xoay quanh các vấn đề như cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quá trình thực hiện đền bù, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng. thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư, hoàn thiện hồ sơ đấu thầu dự án đầu tư trước khi luật đất đai được sửa đổi, tăng cường liên kết kết nối các doanh nghiệp, đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, tạo dựng môi trường đầu tư hấp dẫn, thân thiện. Các doanh nghiệp cũng chia sẻ về những khó khăn như lãi suất ngân hàng cao, thiếu lao động, giải ngân đầu tư công chậm, giá vật liệu đầu vào cao và mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ đồng hành từ phía cấp ủy chính quyền các cấp trong tiếp cận thị trường, tiếp cận nguồn vốn, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Nhiều nội dung vấn đề doanh nghiệp đưa ra đã được trả lời và giải quyết thỏa đáng ngay tại buổi đối thoại. Các nội dung còn lại cũng đã được tiếp thu tổng hợp để báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết.
Thái Nguyên hiện có 239.000 công nhân viên chức lao động, trong đó có trên 153.000 đoàn viên đang sinh hoạt tại trên 1.400 công đoàn cơ sở. Xác định các phong trào thi đua đều hướng đến quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động. Thời gian qua, các cấp công đoàn đã đẩy mạnh thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, lao động giỏi, lao động sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Giỏi việc nước, đảm việc nhà, 1 triệu sáng kiến, nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19. Qua đó đã xuất hiện nhiều mô hình tiêu biểu, cách làm hay, mang lại hiệu quả thiết thực, được biểu dương và nhân rộng. Đặc biệt, từ năm 2018 đến nay, đã có trên 40.000 đề tài sáng kiến, sáng tạo, giải pháp của công nhân viên chức lao động được áp dụng vào thực tiễn, mang lại hiệu quả thiết thực tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp với giá trị làm lợi hàng trăm tỷ đồng.
Từ đầu năm 2023 đến ngày 29 tháng 5, cả nước ghi nhận trên 85.400 ca mắc COVID-19. Trung bình hàng tháng ghi nhận 17.000 ca mắc, giảm 8,5 lần so với năm 2021, giảm 48 lần so với năm 2022. Tỷ lệ tử vong trong 5 tháng qua đã giảm mạnh. Đến nay, Việt Nam đã hoàn thành tiêm chủng mũi 1, 2, 3, 4 cho các đối tượng với tỷ lệ cao. Tại Thái Nguyên, từ đầu năm đến nay đã ghi nhận trên 4.700 ca dương tính với COVID-19, không có ca tử vong. Kết quả tiêm vaccine phòng COVID-19 đạt kết quả cao. Hiện Tổ chức Y tế Thế giới chưa công bố kết thúc đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, với tình hình hiện nay, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 đã thống nhất chuyển trạng thái dịch COVID-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang nhóm B và công bố hết dịch. Đề xuất đưa vaccine COVID-19 vào chương trình tiêm chủng thường xuyên theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Nằm gần dãy núi Tam Đảo, lại có địa hình đồi núi, độ dốc lớn, nên vào mùa mưa, nhiều địa phương trên địa bàn huyện Đại Từ thường xuyên rơi vào cảnh ngập úng, sạt lở đất đá, gây ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân. Bởi vậy, việc quan tâm đầu tư, xây dựng một số công trình dự án thoát lũ, chống sạt lở là rất cần thiết, nhằm từng bước ổn định cuộc sống của người dân ở các vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Phản ánh của phóng viên Trần Trang tại xã Tân Linh, huyện Đại Từ.
Trường Trung học cơ sở Tân Linh, huyện Đại Từ được bao quanh bởi một dòng suối. Do vậy, mỗi khi mùa mưa tới, thầy trò nhà trường rất lo lắng, nhất là trong đợt lũ vào tháng 8 năm ngoái. Cô giáo Vũ Thị Phương, hiệu trưởng nhà trường chia sẻ.
Đường đã cao ngang với cái mi cửa sổ của nhà trường rồi. Hơn nữa thì trường tiếp giáp với hai mặt suối, hơn nữa ở địa bàn rất là trũng. Thế nên là cứ mưa bão thì nhà trường đã bị ngập lên đến khoảng tầm 1 mét nước trong sân trường. Trong lớp là nó ngập khoảng 10 phân bùn. Đấy, thế nên là rất là khó khăn khi mà mùa mưa bão đến.
Còn tại khu vực cầu tràn xóm 5, xã Tân Linh, mùa mưa sắp tới cũng khiến người dân sinh sống ở khu vực này lo lắng, thấp thỏm. Bởi đó chính là tuyến đường duy nhất ra đến xã của gần 30 hộ dân trong xóm có nguy cơ ngập sâu bất cứ lúc nào. Ông Trần Hữu Đức và ông Lê Văn Đắc, xóm 5, xã Tân Linh, huyện Đại Từ nói.
Có tháng 3-4 trận lũ, nhìn sợ lắm, mênh mông ngập cả bãi chè. Mênh mông như kiểu sông Hồng ấy, nước nó đục, cây que nó kiểu nó trôi đi.
Sau một cơn mưa của nó sạch sẽ được, ra được vơ rác đi thì mất khoảng 3 tiếng đồng hồ. Thì người đi lại khó khăn, mà đôi khi các cháu như vậy là đến giờ học rồi mà cũng không thể đi được. Đôi khi có hàng hóa ra rồi mà cũng không mang đi bán được, nó nhỡ nhàng như thế.
Trước tình trạng ngập úng và sạt lở đất tại một số khu vực trên địa bàn xã Tân Linh, căn cứ tờ trình của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã ban hành nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án ổn định dân cư tại chỗ vùng thiên tai có nguy cơ sạt lở và lũ ống lũ quét thuộc 6 xã là Nam Mao, Đức Lương, Hoàng Nông, Khôi Kỳ, Tân Linh và Kỳ Phú thuộc huyện Đại Từ. Trong đó, nâng cấp sửa chữa đường tràn liên hợp, cống hộp thoát lũ xóm 5 và kè chống sạt lở ở xã Tân Linh là một trong 6 hạng mục của dự án. Tuy nhiên, sau gần 2 năm được phê duyệt, hiện nay công trình vẫn chưa được bố trí vốn để thực hiện. Ông Đinh Xuân Tuyến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Linh, huyện Đại Từ đề xuất.
Về phía địa phương thì rất là mong muốn dự án được triển khai tổ chức thực hiện, bởi vì các cái dự án này góp phần thiết thực trực tiếp cho cái việc phát triển kinh tế xã hội của địa phương, cũng như là đảm bảo cái hoạt động của các trường học cũng như là các cái công trình giao thông, đồng thời đảm bảo an toàn cho người dân đi lại.
Từ thực tế cho thấy, thiên tai ngày càng diễn ra phức tạp và không theo quy luật, rất khó dự báo. Bởi vậy, trước thực trạng tại một số khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi thiên tai trên địa bàn xã Tân Linh, các ngành chức năng cần có những biện pháp quyết liệt để dự án sớm được bố trí vốn và triển khai thực hiện theo đúng tiến độ. Chuyển sang những tin tức kinh tế, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa tháng 5 trên địa bàn tỉnh đạt trên 3,4 tỷ đô la Mỹ, tăng 10,5% so với tháng trước và giảm 20,3% so với cùng kỳ. Từ đầu năm đến nay, sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh vẫn gặp nhiều khó khăn, thách thức do giá nguyên vật liệu đầu vào ở mức cao, thị trường xuất khẩu bị thu hẹp, đặc biệt là những thị trường xuất khẩu lớn nên tác động lớn đến kim ngạch xuất nhập khẩu của tỉnh. Tính chung 5 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn đạt trên 18 tỷ đô la Mỹ, giảm trên 23% so với cùng kỳ.
Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã quy hoạch 41 cụm công nghiệp với tổng diện tích gần 2.070 ha. Trong đó có 14 cụm công nghiệp đi vào hoạt động, thu hút 64 dự án, tạo việc làm cho khoảng 11.190 lao động. Có 21 trên 41 cụm công nghiệp đã có chủ đầu tư hạ tầng và đang triển khai xây dựng với tổng vốn đăng ký trên 5.700 tỷ đồng. Trong 5 tháng đầu năm, toàn tỉnh có 11 dự án FDI cấp mới với vốn đăng ký 102 triệu đô la Mỹ, 3 lượt dự án tăng vốn với số vốn đăng ký đạt 7,45 triệu đô la Mỹ và hiện nay trên địa bàn tỉnh có 181 dự án FDI còn hiệu lực với tổng mức đầu tư đạt gần 10,5 tỷ đô la Mỹ.
Tháng 5 vừa qua, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn tỉnh đạt gần 5,6 nghìn tỷ đồng, tăng gần 32% so với cùng kỳ. Trong đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt trên 3,9 nghìn tỷ đồng, tăng 24%. Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống, lữ hành đạt trên 980 tỷ đồng, tăng trên 91%. Doanh thu dịch vụ khác đạt trên 640 tỷ đồng, tăng 21%. Tính chung 5 tháng đầu năm, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt trên 28 nghìn tỷ đồng, tăng 41% so với cùng kỳ. Dự báo thời gian tới, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục tăng, đặc biệt là trong những tháng hè. Thưa quý thính giả, Nhật Bản là đất nước có dân số già, trong khi đó thì số lượng người lao động trong lĩnh vực chăm sóc người cao tuổi đang bị thiếu hụt. Nhằm đáp ứng nhu cầu tuyển dụng, điều dưỡng của nước bạn, đồng thời tạo cơ hội cho các bạn sinh viên có cơ hội tìm kiếm việc làm tại Nhật Bản. Thời gian qua, Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên đã tổ chức chương trình đào tạo điều dưỡng chất lượng cao nhằm đạt được những mục tiêu đó. Quý thính giả cùng nghe bài viết Liên kết đào tạo quốc tế, hướng đi mới trong giáo dục của phóng viên Trọng Bình.
Bắt đầu từ năm học 2020-2021, Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên và Tập đoàn Jala Nhật Bản đã phối hợp tổ chức các khóa học đào tạo cao đẳng điều dưỡng chất lượng cao. Để đáp ứng được yêu cầu của nhà tuyển dụng, giáo trình đào tạo của nhà trường có nhiều thay đổi nhằm phù hợp với công việc sau này của sinh viên. Khi tham gia chương trình này, các sinh viên sẽ đi thực tập tốt nghiệp và làm việc tại Nhật Bản sau khi tốt nghiệp. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Minh Tuấn, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên cho biết.
Trong cái chương trình này, thì sinh viên sẽ thay thế cái môn học tiếng Anh bằng tiếng Nhật để có khả năng giao tiếp với người bệnh khi mà làm việc tại Nhật Bản. Chương trình đào tạo cũng có cái sự thay đổi cho phù hợp, tập trung vào các cái nội dung chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.
Sinh viên Nguyễn Thị Phượng, lớp 14A6, Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên nói.
Em chọn chương trình thực tập tại Nhật, đó là một đất nước rất là phát triển, tiên tiến, bằng nhất trên thế giới. Khi đến đó thì em sẽ được tiếp xúc với nhiều những cái kỹ thuật tiên tiến hơn.
Nhật Bản là quốc gia có dân số già nhất thế giới, với gần 30% công dân trên 65 tuổi. Và con số này sẽ tiếp tục tăng lên trong tương lai. Hiện nay Nhật Bản đang cần khoảng 60.000 vị trí hộ lý làm việc tại các cơ sở chăm sóc người cao tuổi và nhiều vị trí điều dưỡng làm việc tại các bệnh viện. Trong khi đó, số lượng thực tập sinh hộ lý Việt Nam được phái cử sang Nhật Bản còn rất thấp, chỉ chiếm 10% so với nhu cầu tiếp nhận của Nhật Bản. Do vậy, chương trình đào tạo cao đẳng điều dưỡng chất lượng cao mà Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên đang triển khai sẽ có nhiều triển vọng trong tương lai. Ông Shimura Takeshi, trưởng phòng Cục Sức khỏe và Phúc lợi Xã hội tỉnh Kawasaki, Nhật Bản cho rằng,
Tôi thấy trường cao đẳng y tế Thái Nguyên có chất lượng đào tạo tốt, không thua kém gì các trường của Nhật Bản. Tôi rất ấn tượng với các bạn sinh viên, các bạn rất chăm chỉ, cố gắng học tập các chuyên môn kỹ thuật điều dưỡng. Các bạn cũng rất yêu quý đất nước Nhật Bản. Tôi rất vui vì điều đó. Tôi mong chờ được đón các bạn tại Nhật Bản.
Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Minh Tuấn, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên, chia sẻ về nhiệm vụ đào tạo trong thời gian tới.
Trong cái thời gian tới thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục triển khai và tuyển sinh các cái khóa đào tạo chất lượng cao. Đồng thời thì cũng cùng với các cái đối tác Nhật Bản xây dựng cái không gian văn hóa Nhật trong trường học, phát triển các cái dịch vụ chăm sóc sức khỏe theo cái mô hình của Nhật Bản.
Từ những đợt thực tập tại nước bạn sẽ giúp các sinh viên thêm trưởng thành, tự tin, giỏi ngoại ngữ, có kỹ năng làm việc trong môi trường quốc tế. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đa dạng hóa phương thức đào tạo, đáp ứng nhu cầu của xã hội trong thời đại hội nhập hiện nay.
Bản tin dự báo thời tiết tỉnh Thái Nguyên đêm nay và ngày mai. Thành phố Thái Nguyên dự báo trời mây thay đổi, đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ. Độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ. Độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thành phố Phổ Yên trời mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ. Độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ. Độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%.
Thưa quý thính giả, từ nhiều năm nay, tham gia hiến máu cứu người đã trở thành phong trào của lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hóa chất 115, gọi tắt là nhà máy Z115. Như thường niên, ngày 3 tháng 6, công đoàn cơ sở nhà máy Z115 phối hợp với Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2023 với chủ đề Hiến máu cứu người, một nghĩa cử cao đẹp. Phản ánh của phóng viên Lê Nhung.
Từ sáng sớm, khu vực hội trường nhà máy Z115 đã nhộn nhịp người đến tham gia ngày hội hiến máu. Tất cả đều với tinh thần vui vẻ, tự nguyện và mong muốn được đưa những giọt máu của mình đến với những người cần máu, đặc biệt là đến với những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Ngày hội đã thu hút hơn 500 cán bộ, sĩ quan, công nhân viên, người lao động của nhà máy đến trao những giọt máu hồng. Nhiều người trẻ tham gia hiến máu hôm nay đã từng tham gia hiến máu nhiều lần. Điều đó không chỉ thể hiện trách nhiệm mà còn thể hiện tình cảm yêu thương nhân ái của tuổi trẻ đối với cộng đồng. Công nhân nhà máy Z115 Nguyễn Hùng Cường, người đã từng hiến máu 7 lần, đã xúc động kể lại đã từng chứng kiến cảnh một bệnh nhân cấp cứu tử vong vì thiếu máu, nên anh hiểu giá trị của những giọt máu cho đi và luôn tham gia mỗi khi nhà máy tổ chức ngày hội hiến máu. Anh Cường chia sẻ.
Cơ quan đơn vị thì những năm gần đây là thường xuyên tổ chức cái hoạt động hiến máu tình nguyện cho cán bộ công nhân viên ở trong đơn vị. Thì mình thấy đây là một cái hoạt động mà rất là thiết thực và ý nghĩa đó. Góp phần cùng với mọi người là chia sẻ giọt máu cho tất cả những người nhu cầu cần máu.
Anh Nam Mạnh Cường, phòng kỹ thuật nhà máy vui vẻ cho biết đã từng tham gia hiến máu từ những ngày còn là sinh viên. Đến nay anh đã 13 lần cho đi những giọt máu của mình. Anh chia sẻ.
Nhà máy cũng luôn tổ chức, mà cũng tổ chức thì cũng đã tham gia với một ý nghĩa là hiến máu cứu người, giúp cho cống hiến được cái giọt máu của mình, giúp cho chữa trị máu cho người bệnh.
Những năm qua, phong trào hiến máu tình nguyện tại nhà máy Z115 được triển khai sâu rộng là hoạt động nổi bật được cấp ủy, chỉ huy đơn vị đặc biệt quan tâm, ủng hộ và nhận được sự tham gia đông đảo nhiệt tình hưởng ứng của cán bộ công nhân viên, người lao động trong nhà máy. Khi biết nhà máy phát động phong trào hiến máu tình nguyện, nhiều người dân xung quanh khu vực nhà máy cũng đăng ký tham gia, giúp lan tỏa phong trào thêm sâu rộng. Hàng năm, nhà máy đã cung cấp hàng trăm đơn vị máu phục vụ việc cứu chữa người bệnh. Thượng tá Phan Chí Dũng, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Chủ tịch Công đoàn nhà máy Z115 cho biết.
Hàng năm chúng tôi là tuyên truyền vận động đến người cán bộ công nhân viên tham gia nhiệt tình hưởng ứng hiến máu, thì mỗi năm chúng tôi là triển khai hiến máu là cũng đã lấy được trên 350 đơn vị máu đáp ứng cái nhu cầu cho các bệnh viện trên địa bàn đóng quân cũng như là trên cả nước.
Đánh giá cao nghĩa cử cao đẹp của phong trào hiến máu nhân đạo nói chung và của nhà máy Z115 nói riêng, bà Lê Thị Hương Lan, Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên chia sẻ.
Chúng ta đều biết thì máu là một cái phương pháp điều trị mà không có giải pháp thay thế. Chính vì thế các hoạt động hiến máu tình nguyện cũng như là các hoạt động giúp cho cái nguồn máu để điều trị thì không những có giá trị về mặt điều trị mà còn có cái giá trị nhân văn hết sức sâu sắc. Hoạt động này chúng tôi đánh giá rất là cao cái sự đóng góp của các đồng chí trong hoạt động khám bệnh chữa bệnh của bệnh viện.
Kết thúc ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2023 với chủ đề Hiến máu cứu người, một nghĩa cử cao đẹp. Hơn 300 đơn vị máu đã được đưa về ngân hàng máu của Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, góp phần mang lại sự sống cho nhiều bệnh nhân cần máu trong khu vực. Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2023 cũng được xem là một hoạt động thiết thực của Công đoàn Nhà máy Z115 chào mừng kỷ niệm 58 năm ngày thành lập nhà máy, 16 tháng 6 năm 1956, 16 tháng 6 năm 2023.
Chuyển sang những tin tức khác. Ngày 4 tháng 6 tại xóm Cò Lai, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Thượng Đình, huyện Phú Bình tổ chức chương trình Ngày Chủ nhật Xanh với nhiều hoạt động như hướng dẫn bà con nhân dân phân loại rác thải theo nguyên tắc ba có, thực hành sử dụng men vi sinh IMO trong xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cũng tiến hành bàn giao các thiết bị và men gốc IMO cho người dân xóm Gò Lai, Hòa Bình và Đông Yên để thực hiện ủ phân hữu cơ từ rác thải và 4 ngôi nhà xanh để thu gom rác tái chế. Nhân dịp này, các hội viên phụ nữ cùng bà con nhân dân ra quân trồng hoa, cây cảnh trên các đoạn đường tự quản. Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới mùng 5 tháng 6, qua đó góp phần nâng cao ý thức người dân trong phân loại, xử lý rác, bảo vệ và duy trì môi trường xanh, sạch, đẹp gắn với xây dựng nông thôn mới.
Ngày mùng 4 tháng 6, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Đại học Thái Nguyên đã tổ chức lễ khai giảng chương trình Chúng em học làm chiến sĩ năm 2023 với sự tham gia của 258 học sinh. Trong thời gian 10 ngày tham gia chương trình, các chiến sĩ nhí sẽ được tham gia các hoạt động theo các chủ đề, tác phong chiến sĩ, điều lệnh quân đội, sắp đặt nội vụ, võ thuật quân đội, thể dục tay không, duy trì theo nếp sống quân sự, học các kỹ năng sống, tham gia các hoạt động giáo dục bổ trợ để nâng cao phẩm chất chiến sĩ. Đây là hoạt động thường niên vào mỗi dịp hè được trung tâm tổ chức dành cho các bạn thiếu niên từ 10 đến 17 tuổi với mục tiêu xã hội hóa giáo dục nhằm nâng cao sức khỏe, tính kỷ luật, khả năng tự lập, kỹ năng sống, nâng cao thể chất và tinh thần cho thế hệ trẻ.
Cùng ngày, Ban chỉ đạo hoạt động hè thành phố Thái Nguyên tổ chức khai mạc hoạt động hè, Ngày hội thiếu nhi và phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2023. Lễ phát động mở đầu cho các em thiếu nhi trong hè với các hoạt động được tổ chức triển khai nhằm đem lại cho các em một mùa hè vui tươi, bổ ích và an toàn, nâng cao hơn nữa vai trò lãnh đạo của các cấp ủy, chính quyền trong công tác trẻ em, nâng cao nhận thức của người dân về trách nhiệm bảo vệ trẻ em, góp phần hạn chế tình trạng trẻ em bị bạo lực, xâm hại, tai nạn thương tích. Tại chương trình, Ban chỉ đạo hè thành phố Thái Nguyên đã tuyên dương 50 em đội viên thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập, đạt thành tích cao trong năm học 2022-2023, trao nhiều phần quà cho thiếu nhi các xã phường trên địa bàn. Cũng trong chương trình, đại biểu và các em thiếu nhi đã được thưởng thức chương trình văn nghệ đặc sắc chào mùa hè năm 2023.
Thưa quý thính giả, có thể khẳng định rằng tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc và phong trào thi đua yêu nước do người phát động từ chính mảnh đất cách mạng Thái Nguyên vào 75 năm về trước, ngày 11 tháng 6 năm 1948, đã và đang ngày càng thấm sâu vào đời sống xã hội và có giá trị thực tiễn to lớn. Đối với Thái Nguyên, qua hai cuộc kháng chiến vĩ đại và trong công cuộc đổi mới hiện nay, các phong trào thi đua yêu nước đều nhận được sự hưởng ứng và cổ vũ của các tầng lớp nhân dân, qua đó tạo ra động lực tinh thần mạnh mẽ để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn hoàn thành thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, đồng thời từng bước khẳng định vị thế trong tiến trình phát triển của đất nước. Quý thính giả cùng nghe bài viết Thi đua là mục tiêu, động lực cho đổi mới và phát triển của phóng viên Trần Trang.
Trước bối cảnh hết sức khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 và tác động từ tình hình suy thoái kinh tế thế giới, trong nửa nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã đoàn kết, quyết tâm và nỗ lực thực hiện các giải pháp, đặc biệt là đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước nhằm tạo động lực, khí thế thi đua sôi nổi, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Theo đó, bên cạnh việc cụ thể hóa tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua do Trung ương phát động, tỉnh đã tổ chức phát động nhiều phong trào thi đua gắn với từng lĩnh vực. Tiêu biểu trong lĩnh vực kinh tế là các phong trào doanh nghiệp Thái Nguyên hội nhập và phát triển, thu nộp và quản lý ngân sách, nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, phát triển kinh tế tập thể tỉnh Thái Nguyên, Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới, gắn với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Nhìn lại kết quả xây dựng nông thôn mới ở huyện Phú Bình, địa phương cấp huyện đầu tiên của tỉnh hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới, đã cho thấy những đóng góp quan trọng của các phong trào thi đua yêu nước. Bà Nguyễn Thị Loan, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Bình cho rằng:
với quan điểm xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ thường xuyên, có điểm khởi đầu không có điểm kết thúc và chủ thể quan trọng nhất trong xây dựng nông thôn mới là người dân, nên trong thời gian qua, huyện Phú Bình đã phát động rất nhiều các phong trào thi đua trong xây dựng nông thôn mới và được đông đảo nhân dân tham gia tích cực. Qua đó đã huy động được sức mạnh của nhân dân trong phong trào xây dựng nông thôn mới.
Trong lĩnh vực văn hóa xã hội có các phong trào thi đua đoàn kết chung sức đồng lòng thi đua phòng chống và chiến thắng đại dịch COVID-19, mỗi tổ chức mỗi cá nhân một địa chỉ nhân đạo, Tết vì người nghèo. Trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, các phong trào thi đua cuộc vận động dạy tốt học tốt, mỗi thầy cô là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo đã tạo sức lan tỏa lớn. Đặc biệt, tỉnh đã tổ chức phong trào thi đua Thái Nguyên đẩy mạnh chương trình chuyển đổi số nhằm tạo khí thế thi đua toàn diện, sôi nổi, thúc đẩy mỗi tập thể cá nhân xây dựng công dân số, xã hội số, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu nghị quyết số 01 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về chương trình chuyển đổi số. Ông Đỗ Xuân Hòa, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Nguyên nói:
có thể nói rằng nghị quyết đã đi vào cuộc sống, tạo nên một cái phong trào thi đua rất là rộng khắp trong chương trình chuyển đổi số với nhiều những kết quả đạt được. Với cái phương châm là lấy người dân, doanh nghiệp là đối tượng để thụ hưởng, thì chương trình chuyển đổi số trong thời gian tiếp theo thì cũng rất là cần cái sự quan tâm, hỗ trợ, đặc biệt là sự tham gia vào cuộc của người dân và doanh nghiệp để tiến tới một cái xã hội số ngày càng phát triển, tạo cái tiền đề cho kinh tế số và xã hội số ngày càng tốt hơn.
Cùng với đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cấp, ngành của tỉnh cũng tiếp tục nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, bảo đảm đúng quy định, kịp thời động viên tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc, tăng cường khen thưởng đột xuất, khen thưởng chuyên đề. Các cơ quan đơn vị chú trọng khen thưởng tập thể nhỏ, cá nhân lao động trực tiếp. Từ cách làm này đã xuất hiện tấm gương điển hình trong các phong trào thi đua yêu nước, góp phần đóng góp cùng tập thể hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Bác sĩ chuyên khoa 2 Trương Mạnh Hà, Phó Giám đốc Bệnh viện A Thái Nguyên và chị Vũ Thị Hồng Nhung, Kho bạc Nhà nước tỉnh chia sẻ:
phát động những cái phong trào thi đua riêng của bệnh viện, nội dung là về những cái thi đua về cái việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, về việc thực hiện các quy tắc ứng xử của cán bộ nhân viên đối với lại nhân viên và đối với lại bệnh nhân và người nhà bệnh nhân, đề xuất các giải pháp, các sáng kiến cải tiến kỹ thuật cũng như là các đề tài nghiên cứu khoa học.
Bản thân tôi thì luôn tự nhủ mình phải cố gắng nỗ lực phấn đấu hơn nữa, từ đó thì xây dựng được cái kế hoạch làm việc của mình được khoa học, hiệu quả hơn, đáp ứng được cái yêu cầu ngày càng cao của ngành và hướng tới là xây dựng kho bạc số vào năm 2030.
Trong bối cảnh khó khăn kép nhưng các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng các cấp trong nửa đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đều cơ bản được thực hiện theo đúng tiến độ. Nhiều chỉ tiêu đứng trong top đầu của cả nước. Kết quả đáng ghi nhận này có sự đóng góp quan trọng của công tác thi đua khen thưởng và các phong trào thi đua yêu nước. Đây cũng là động lực để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thái Nguyên phát huy ý chí tự lực, tự cường, tiếp tục thi đua góp phần hoàn thành thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp.
Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên, phát trên tần số FM 106,5 MHz. Bây giờ là ít phút dành cho bản tin dự báo thời tiết một số vùng trên cả nước đêm nay và ngày mai.
Thành phố Hà Nội dự báo trời có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa vừa và rải rác có dông. Cục bộ có mưa to đến rất to, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ trời có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có mưa to, riêng khu vực vùng núi và Trung Du có mưa vừa và dông. Cục bộ có mưa to đến rất to, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, riêng vùng núi có nơi trên 35 độ. Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng, riêng tối nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 20 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Nam Bộ trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ.
Quý thính giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Nam Hải. Tổ chức sản xuất Xuân Hoan, Hà Thắng. Những người thực hiện Hoàng Quỳnh, Hoàng Tú, Dương Duyên, Vương Bình, Đỗ Hương. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.